Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Đầu những năm 50, nước Trung Quốc vừa mới được thành lập không lâu, xã hội vẫn còn trong thời kỳ quá độ quản quân. Công tác phụ trách an ninh do quân đội phụ trách. Mặc dù có cục công an, nhưng phần lớn công an viên điều tra đều xuất thân từ quân ngũ. Ví dụ như Lão Lương chẳng hạn, ông này cũng trở thành cán bộ theo cách như vậy, cho nên không đủ quen thuộc tình hình phá án và bắt giam trong nội thành. Khi loáng thoáng nghe thấy vài lời bình luận người ta nói về Quách Dư Phụ, ông cảm thấy vấn đề đó không hề nhỏ, rốt ráo tìm Quách Dư Phụ để hỏi về chuyện này. Thế nhưng cách nghĩ của hai người lại không giống nhau, có nói như thế nào cũng không thống nhất được ý kiến. Lão Lương là người cứng nhắc, liên tục nhấn mạnh bản án chạm điện đài ngầm dưới sông được phá nhanh chóng như vậy, nguyên nhân tiên quyết là bởi vì trong nước sau cách mạng đã bước vào thời kỳ tốt đẹp. Tiếp theo là cấp trên, lãnh đạo chỉ huy có phương pháp, cuối cùng là cơ quan công an dốc hết khả năng làm việc. Nhưng tuyệt đối không có câu nào nhắc đến nguyên nhân mê tín nhân quả báo ứng. Còn cái biệt hiệu thần sông thì chẳng ra làm sao cả. Quách Dư Phụ đâu có muốn người khác gọi mình là thần sông, bởi cứ mỗi lần nhắc tới cái danh hiệu này y như rằng lại gặp vận đen, cứ như là đã ăn vào số mệnh vậy. Nhưng làm thế nào để bịt được miệng lưỡi thế gian, không có biện pháp nào giải thích cho Lão Lương. Ông ta đành phải nghe tai nọ lọt tai kia, thầm nhủ: ông nói cái gì tôi cũng nghe, đến khi ông nói xong thì việc tôi cứ làm. Khi Lão Lương kết thúc bài thuyết giáo đã hơn 7 giờ tối. Vào mùa hạ, trời tối rất muộn. Lúc bấy giờ trời vẫn còn sáng, ăn cơm tối lúc đó là vừa hợp lý. Quách Dư Phụ và Đinh Mão đã ngồi lì canh dưới gầm cầu đường sắt liên tiếp vài ngày, đã chịu không ít cực hình, bởi việc chẳng liên quan đến mình. Vất vả lắm mới phá được án, định đi ăn một bữa dạ dày bung, coi như là khao thưởng. Bởi vậy mới không đến căng tin ăn cơm tập thể. Cái món dạ dày bung này được làm bằng dạ dày dê, là một món ăn vặt dân chúng bình dân rất thích ăn, có thể ăn thay cơm. Người ta chế biến dạ dày thành các món bản đỗ, đỗ hồ lô, đỗ tán đàn, đỗ ma cô, đỗ nhân. Ngoại trừ dạ dày dê tươi ngon, nguyên tố quyết định độ ngon của món ăn chỉ dựa vào một chữ bung. Nếu bung vừa đủ, đã thơm thì lại giòn. Những ai đã thưởng thức món dạ dày bung nên uống một hai ly. Hai người đạp xe đạp về phía nam đại tự, là một cái nhà thờ Hồi giáo. Sâu trong ngõ hẻm bên cạnh đó là một quán nhỏ sạch sẽ tới không ngờ. Trước giải phóng chuyên bán dạ dày bung và các loại quà ăn vặt khác của người Hồi, ngay cửa vào có tấm biển ghi dạ dày bung họ Phùng. Hồi đó trong tiệm chỉ có 5 cái bàn, một sư phụ, một tiểu nhị quản lý công việc buôn bán. Mặc dù chỉ là một quán ăn nhỏ xíu, nhưng thực ra kinh doanh đã được trên cả trăm năm. Thời mới giải phóng, vật liệu thiếu thốn, đến khi mở kinh doanh lại thì họ chỉ bán một vài món. Sau khi ngồi gọi hai đĩa dạ dày bung, Đinh Mão hỏi: ca ca, hôm nay Lão Lương tìm anh nói chuyện gì mà muộn vậy? Quách Sư Phụ đáp: những gì ông ấy nói anh chả hiểu một tí gì cả. Đinh Mão bảo: vậy thì đừng có suy nghĩ nhiều, món dạ dày bung hôm nay không có tệ, xem ra đói là người ăn cái gì cũng ngon. Quách Sư Phụ nói: dạ dày bung họ Phùng ấy à? Chính là cái món này này, năm xưa người của Phùng Khánh Vương ở thành Bắc Kinh lúc nào cũng đặc biệt thích dùng. Đinh Mão không tin: vương gia mà lại đi ăn cái món như thế này à? Quách Dư Phó vặn lại: sao lại không ăn? Vậy cậu cho rằng vương phủ người ta ăn cái gì? Đinh Mão đáp: em làm gì có tí kiến thức nào về vấn đề này. Nhị ca, anh biết sao? Quách Dư Phụ đáp: một láng giềng cũ của anh biết về thông bối quyền, đã từng làm bảo tiêu hộ vệ ở Khánh Vương phủ. Anh đã từng được anh ta kể cho nghe. Đinh Mão hết sức tò mò về chủ đề này, bèn hỏi: ca ca, anh cho thằng em này biết một chút đi, bữa ăn của vương gia có những gì vậy? Quách Sư Phụ nói: người anh em, người trong vương phủ và dân chúng ta ăn uống khác hẳn nhau. Vương gia ăn một ngày 5 bữa, sáng dậy trước tiên tập luyện một bài kiếm, luyện xong đi thay quần áo, đến thư phòng ăn điểm tâm, ví dụ như bánh nướng hình móng ngựa, trái cây muối, mứt trái cây, mì, cháo gạo tẻ, bánh bao trắng nhân đường phèn thịt mỡ, da heo thái hạt liệu. Có món mua ở ngoài, cũng có món trong phủ tự làm. Đinh Mão thốt lên: thì ra vương gia ăn sáng điểm tâm những món này, thế chưa ăn món gì? Quách sư phụ nói tiếp: đến buổi trưa người ta chỉ dùng bữa đơn giản như mì và cơm, nhưng đến bữa tối cùng ngày lại đổi sang món khác, không thể lặp lại bữa trước. Sẽ dùng bữa với 6 đĩa 8 chén 2 canh. Đây là một món nóng, ngoài ra còn 4 món ăn nguội: cật hầm nhân hạt thông, thịt dê bỏ muối tương gì đó để làm món nhắm rượu. Nhưng cũng có khi chỉ ăn thịt luộc với canh rau thịt. Những khi trời lạnh thì ăn lẩu dê. Đúng 4 giờ chiều vương gia sẽ ngủ dậy, cần ăn lót dạ vào buổi chiều, gồm chè bột mì, cháo bột, nước đậu xanh, bột nhào nước nóng chưng sủi cảo, cá sông khói, bánh cuộn thừng, bánh quế, bánh quay chèo bọc đường, bánh gato, bánh đúc đậu. Nếu không có chuyện gì, ăn như vậy là được rồi. Nhưng nếu trong phủ có bạn bè tình cờ tới chơi, bữa này sẽ phải chú trọng hơn rất nhiều. Ít nhất là 2 khô 2 ngọt 4 mặn nguội, 1 chén lớn hạt chè sen đường phèn, 4 đĩa bánh trái cây, gà xé phay xào đậu Hà Lan, rau tam tiên, sau đó là bánh ngọt vàng. Đinh Mão than: vương gia thực sành ăn, bữa tối cùng ngày thì dùng món gì anh? Quách sư phụ nói: bữa tối cũng giống như bữa trưa, chỉ khác món. Tầm 11 giờ đêm sẽ ăn bữa khuya, dùng tạm vài món lót dạ như mì hoành thánh, bánh bột mì, dạ dày bung, kẹo tam giác. Những món mặn nguội được đặt trong thùng đá để bảo quản. Ngoại trừ món bạo đỗ họ Phùng, Khánh vương gia còn thường xuyên tới quán thịt luộc nổi đất. Thời nhà Thanh, khi tế thần người ta dùng cả gia súc, cho cả con vào trong một cái nồi đất cực lớn để luộc, gọi là thịt tế thần. Vào thời Càn Long, bí quyết này được truyền đến tay dân chúng. Ở chợ Gạch Ngói có một vị sư phụ sử dụng nồi đất để luộc thịt, bởi nồi đất có thể giữ nguyên mùi vị của thịt. Hơn nữa, từ quan to hiển quý đến người buôn thúng mẹt, toàn bộ đều nhất trí cho rằng ăn được một miếng thịt tế thần là phúc khí cả ba đời. Cho nên quán bán thịt luộc nồi đất này mỗi ngày làm ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Cả quán chỉ có một vị sư phụ cùng với 2 tiểu nhị, ngày nào cũng như vậy, cứ đến nửa đêm là luộc thịt, sáng sớm mở cửa bán, chưa đến buổi trưa thì đã bán hết sạch cả rồi. Vừa bán xong là lập tức hạ biển đóng cửa quán, cho nên người ta mới bảo biển hiệu của quán thịt luộc nồi đất là quá hẹn không đợi. Từ khi toàn quốc giải phóng năm 1949 cho tới bây giờ, Quách sư phụ và Đinh Mão đã phải nghỉ làm vàng mã. Công việc vớt xác trên dòng sông Hải Hà lại không có thưởng, cũng chẳng có đám tang rỉnh rang nào để mà trà trộn vào thừa cơ ăn uống. Hai người thèm ăn đến thắt cả ruột. Vừa nói về cách ăn uống trong vương phủ, hai người vừa tưởng tượng món bạo đỗ không thể bình dân hơn được nữa, thành tiệc 8 đĩa 4 món mặn nguội. Như thế gọi là biết cách hưởng phúc trong mọi hoàn cảnh, cũng gọi là khổ vì ăn. Hơn 8 giờ tối, bên trong tiệm ăn nhỏ đã có không ít thực khách. Nội dung câu chuyện của họ chỉ xoay quanh bom người, lúc ấy đang được bàn tán xôn xao khắp đầu đường cuối ngõ. Vào thời kỳ ấy, những tin đồn thất thiệt như thế này đều không đếm xuể. Câu chuyện này đại khái nói như thế này: có một cây cầu lớn trên dòng sông Trường Giang, đêm nào cũng có chiến sĩ giải phóng quân thay phiên nhau canh gác. Vào một ngày giữa nửa đêm, một người đàn ông cõng phụ nữ đang mang thai vội đi lên trên cầu, bảo rằng vợ mình sắp sinh, phải mau chóng qua cầu đưa vào bệnh viện. Chiến sĩ giải phóng tốt bụng hỗ trợ, giúp người đàn ông đó cõng người vợ đang mang thai để nhanh chóng đi qua cầu. Nhưng chạy tới giữa cầu, anh ta cảm thấy người phụ nữ này không hiểu sao càng lúc càng nặng trịch, cũng chẳng hề nói chuyện hay hít thở, trên người đã ám mùi khói thuốc súng. Anh chiến sĩ giải phóng quân đột nhiên tỉnh ngộ, tên gián điệp đã nhét thuốc nổ vào bụng một cái xác phụ nữ, rồi giả đưa phụ nữ có thai sang bờ sông bên kia, muốn phá hủy cây cầu lớn này. Thuốc nổ đã sắp nổ tung, anh chiến sĩ giải phóng quân lập tức ôm xác người phụ nữ nhảy luôn từ trên cầu xuống sông. Rốt cuộc, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đã bảo vệ thành công cây cầu. Đinh Mão nghe thấy thế phì cười, quay sang bắt chuyện với những người đó: này mấy vị, tôi chưa từng thấy nên cũng không biết cây cầu bắc qua sông Trường Giang nó lớn đến cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định Trường Giang rộng hơn dòng Hải Hà chúng ta rất nhiều, chắc hẳn cây cầu kia cũng phải lớn tương ứng. Trong bụng một cái xác phụ nữ thì có thể giấu được bao nhiêu thuốc nổ chứ, có thể phá hủy được cây cầu lớn như vậy được không? Hơn nữa, các anh lính kia chán sống rồi sao? Nếu phát hiện ra trong bụng xác người phụ nữ chứa đầy thuốc nổ thì cứ lẳng mẹ nó xuống sông là xong. Hà cớ quái gì phải ôm cái xác đó mà nhảy xuống? Như thế chẳng phải là ngu hết phần người khác hay sao? Những người đang ăn dạ dày bung trong quán đều đua nhau tán thành. Có một người thích hóng chuyện lên tiếng: "Ai, Đinh gia nói đúng điểm mấu chốt rồi. Nghe kể chuyện này đã thấy là khoác lác rồi. Theo tôi được biết, vụ bom người căn bản không phải xảy ra trên cầu lớn ở sông Trường Giang, mà thực ra lại phát sinh ở công viên Bắc Hải. Ngày hôm đó vừa đúng dịp Tết, trong công viên có rất nhiều người. Có một cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng ngồi trên ghế đá, tóc dài xõa vai, cúi đầu ngồi yên không nhúc nhích, giống như đang ngủ gật vậy. Người ta qua lại đông như vậy, cô ta vẫn không bị đánh thức. Lúc ấy có một đứa bé đá của bóng ra trúng đầu, nhưng cô ta vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc đó, có một công an viên trông thấy, cảm thấy có điều khác thường, bèn qua lay cô gái mặc đồ trắng thì phát hiện cô ta đã tắc thở từ bao giờ. Trong bụng lại vọng ra tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Thì ra nội tạng xác chết này đã bị người ta moi sạch ra từ trước, sau đó nhồi đầy thuốc nổ cực mạnh rồi đặt trong công viên với tư thế đang ngủ gật. May mắn là đã phát hiện kịp thời, bom hẹn giờ còn chưa kích nổ được. Trong giây phút mảnh chì treo chuông, đồng chí công an nhanh trí dốc hết sức lực ném cái xác phụ nữ đó xuống hồ trong công viên. Nếu không trong công viên nhiều người như vậy, hậu quả thiết tường sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cả một đám đông lời qua tiếng lại, mồm năm miệng mười tranh nhau nói, kẻ nào cũng kể chuyện xoay quanh vấn đề bom người, nội dung không khác là bao nhiêu, đều chỉ là nhồi thuốc nổ vào trong xác của người phụ nữ đã chết. Còn về phần dự định phá hủy cầu lớn hay là công viên, ai cũng gân cổ lên bảo mình đúng, cứ như là được tận mắt chứng kiến vậy. Ở ngoài đường, những lời đồn đại nhảm nhí không có căn cứ như vậy đều sinh ra như thế này, không có cái nào là ngoại lệ. Quách sư phụ nghe những người này nói tào lao, giật gân cả một buổi, cũng coi như cái để giải buồn. Sau khi nghe chán, ông ta và Đinh Mão đạp xe về nhà. Ông ta bảo Đinh Mão: "Sáng sớm ngày mai cậu phải đi trực, cứ về trước đi ngủ đi. Anh vòng qua bên kia mua hai miếng lưu đà cồn. Mấy ngày nay thân thể chị cậu không được khỏe, không nuốt trôi được cái gì. Anh mua cho cô ấy hai cái lưu đà cồn để thay đổi khẩu vị." Đinh Mão nói: "Ca ca vẫn luôn là người thương chị dâu em nhất, vậy em về trước đây, nửa đêm nửa hôm anh cẩn thận một chút nha." Đến ngã tư, hai người tách ra. Quách sư phụ đi mua lư đà cồn. Mặc dù tên của món này nghe quái lạ, nhưng thật ra chỉ là một cái bánh bột đậu làm từ đậu nành. Cái tên lư đà cồn xuất phát từ ví von rất thỉnh thượng. Chính giữa cái bánh này có một cái nhân tròn bọc trong lớp gạo dẻo. Để chính thức thành thành phẩm, phải lăn một lúc trên bột đậu nành, giống như một con lừa ở vùng đồng nội lăn qua lăn lại làm bụi bốc mù mịt, cho nên mới có tên như vậy. Đến bây giờ hầu hết mọi người chỉ quen gọi nó là lư đà cồn, đã quên mất hẳn cái tên nguyên bản là bánh đậu xanh thập cẩm của nó. Vị sư phụ làm lư đà cồn bình thường vẫn qua lại với Quách sư phụ. Ông ta đến tận nhà vị sư phụ này mua mấy cái bánh, buộc chặt lên ghi đông rồi đạp xe trở về. Nhưng không ai nói trước được như thế nào là vô xảo, vô bất xảo. Nếu ông ta không đi mua cái món này thì sẽ không về nhà theo đường vòng. Nếu như không theo đường vòng về nhà, ông ta cũng sẽ không gặp chuyện. Lại nói tiếp, buổi tối hôm ấy, tầm giữa 10 giờ đến 11 giờ, Quách sư phụ đi xe đạp đến cầu Vĩnh Kiểu thì nhìn thấy một người đẩy xe xích lô đi theo hướng ngược lại. Người đẩy xích lô tầm 40-50 tuổi, bầu trời tối đen nên không nhìn rõ mặc quần áo ra sao. Khi còn Quách sư phụ khoảng một quãng đường, người này vẫn đều đều đẩy xe xích lô rất bình thường. Nhưng khi tới gần ông ta, người này đột nhiên lại biến thành gắng hết sức lực, miệng mũi thi nhau thở hồng hộc. Quái lạ thật, một không lên dốc, hai không lọt hố, nhưng mặc cho hắn gò lưng căng sức dồn, có bao nhiêu sức lực đều dốc ra cho bằng hết. Làm cách nào cái xe xích lô cũng không chịu chuyển bánh. Nếu nói theo cách mê tín, lúc ấy giống như có quỷ đằng sau ghim chân vậy. Vào thời Ung Chính nhà Thanh, bên ngoài cửa đông, trên dòng Hải Hà có một cây cầu tên là Đông Phủ. Đến những năm cuối nhà Thanh, nó được xây dựng thành cầu dầm thép Vĩnh Kiểu. Trụ cầu được xây bằng xi măng cốt thép, trên cầu còn có cả đường ray tàu điện chạy qua. Mỗi khi trên dòng Hải Hà có thuyền lớn chạy qua, cây cầu thép có khả năng chuyển động thông qua bộ truyền dẫn chạy bằng điện. Toàn bộ cây cầu chắc chắn vô cùng, phòng thủ kiên cố, được gọi là cầu Vĩnh Kiểu. Năm 1947, phải gặp một trận hạn hán lớn nhất trong vòng vài chục năm. Cả một đoàn sông Hải Hà dưới chân cầu đã bị trơ tận đáy. Chính phủ tổ chức dân phu nạo vét bùn đất dưới lòng sông, kết quả đào lên hai cái thùng sắt Tây. Khi người ta mở ra xem xét thì bên trong thùng sắt có chứa xác chết. Thân thể của nạn nhân bị cách thành 8 khúc, chia nhỏ bỏ vào hai cái thùng sắt, nhấn chìm xuống đáy sông để hủy thi diệt tích. Cảnh sát lần theo manh mối cái thùng sắt và quần áo của nạn nhân để truy tìm, đến cuối cùng phá được vụ án mạng xảy ra từ 20 mấy năm trước. Nếu không có trận hạn hán nghiêm trọng trăm năm khó gặp khiến cho dòng Hải Hà chưa tận đáy đó, thì vĩnh viễn không ai có thể phát hiện hai cái thùng sắt vỏ tây đựng xác người bị cắt khúc này. Ai cũng bảo trời giáng đại hạn khiến cho oan tình của ma quỷ chết oan dưới đáy sông có thể phơi bày ra ánh sáng như vậy. Một bản án oan khuất đến ông trời cũng phải động lòng trắc ẩn như thế. Quách sư phụ đã từng tận mắt chứng kiến, mỗi lần đi ngang qua cây cầu Vĩnh Cửu, ông lại đều nhớ tới nó. Đầu những năm 50, không giống như bây giờ, đèn đường thắp sáng cả đêm. Cứ đến tầm 11 giờ đêm là đèn trên cây cầu Vĩnh Cửu đã tắt hết. Ánh trăng mờ ảo, cây cầu lại rộng. Người kia đẩy chiếc xe xích lô đi ngược chiều đến giữa cây cầu thì đột nhiên chiếc xe đứng khựng lại, không sao đẩy đi được nữa. Quách sư phụ nhìn thấy đối phương đã cố hết sức mà không được, xuất phát từ lòng nhiệt tình mới xía mũi vào chuyện người khác, ông ta bèn lên tiếng: "Có cần tôi giúp đỡ không?" Vừa thấy ông ta cất tiếng hỏi, người nọ lập tức vứt xe xích lô rồi bỏ chạy. Quách sư phụ mới định đuổi theo, chợt phát hiện ra trên chiếc xe xích lô có một đống gì đó được phủ kín mít bằng chiếu, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, kéo theo rất nhiều ong ruồi bay đến loạn. Ông ta giật mình kinh hãi, suy đoán bên dưới cái chiếu là tử thi, bèn vạch ra xem xét thì hóa ra là xác mấy con chó. Ông ta thầm nghĩ, thế này thì có vấn đề gì đâu, dùng xe xích lô chở chó chết thì tại sao phải sợ người khác bắt gặp. Ông ta vạch hẳn cái chiếu ra thì thấy bụng mấy con chó phình to, vừa sờ tay vào đã cảm thấy cứng ngắc, hiển nhiên là có thứ gì đó nhét chặt cứng trong bụng. Ông ta lập tức nhớ tới chuyện bom người đã được nghe kể trong quán Bạo Đỗ, thế này định phá sập cây cầu hay sao? Lúc ấy có bộ đội tuần tra đi ngang, Quách sư phụ gọi số binh lính qua hỗ trợ, vội vàng di chuyển mấy cái xác chó chứa chất nổ trong bụng đi chỗ khác. Nhưng rốt cuộc phát hiện ra trong bụng xác chó không có thuốc nổ, mà được nhồi chặt ngựa cây anh túc dùng để làm thuốc phiện đen. Họ lần theo manh mối phá được một vụ án. Trước giải phóng có một kẻ làm than, vào thời điểm giải phóng quân đánh Thiên Tân, thừa dịp pháo bắn dồn dập, hắn cậy cửa một nhà thuốc bên phố vào trong lục soát, không được tiền, hắn chỉ trộm được mấy dương nhựa anh túc. Mấy năm vừa qua hắn vẫn chôn chặt số nhựa đó đằng sau nhà mình, rồi đến vùng nông thôn tìm người mua. Nhựa anh túc có thể làm giảm đau nhức, ví dụ như loại bệnh nan y, ung thư xương chẳng hạn. Người bệnh đau đến mức chỉ muốn chết ngay mà không được, cần nhựa anh túc để làm giảm đau. Một vài lang trung ở nông thôn nghe nói tên bán than có hàng, đồng ý bỏ ra số tiền lớn để mua. Nhưng nhựa anh túc là hàng cấm, khốn nỗi không thể nào mang ra khỏi thành được. Ngày hôm đó, tên bán than nghĩ ra một biện pháp. Hắn đánh bẫy bầy chó hoang, xiết cổ chúng, rồi moi nội tạng ra, nhét đầy nhựa anh túc vào trong bụng. Gã chất lên xích lô đẩy đi, giả dạng làm người đưa thịt chó qua cho nhà hàng, định nhân lúc trời tối đen đánh lận con đen vượt qua chốt kiểm tra ở vùng nông thôn. Chẳng ngờ khi đi qua cây cầu, xích lô bị kẹt cứng. Vừa nghe thấy Quách sư phụ hỏi mình một câu có cần giúp hay không, người nọ tức thì chột dạ khiếp đảm, vứt xích lô bỏ chạy. Nếu không có thì đâu đến nỗi người ta phát hiện ra. Nhưng tên bán than này không chỉ ăn trộm và vận chuyển nhựa anh túc, trên người không ngờ lại còn gánh cả án liên quan tới mạng người. Khi công an viên tới nhà hắn để đào số nhựa anh túc còn lại lên, có hàng xóm bên cạnh chạy đến tố giác, bảo rằng cặp đôi bán than này sống trong một gian phòng nhỏ, căn phòng lại nằm trong một ngõ cụt vắng vẻ. Ở cái khu Niêm Ngư Oa này, cư dân đa phần là người làm việc tay chân dưới tầng chót của xã hội. Do gia cảnh của tên bán than rất khốn khó, bởi nếu hắn có tiền thì cũng chẳng phải cần kéo xe than đi bán khắp nơi. Quần áo trên người may vá chẳng vá đụp, nhưng lại thường xuyên ăn thịt hầm cách thủy. Cách cả nửa con hẻm cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thơm lừng từ trong nhà bọn chúng bày ra. Toàn bộ những hộ gia đình trong khu vực đều là hộ nghèo, cùng quẫn đến nỗi cả ngày cháo loãng cũng không có mà húp. Nhà khá khẩm lắm trong khu này thì cũng phải đợi đến ngày lễ ngày Tết mới dành dụm được tiền mua miếng thịt cỡ đầu ngón tay, hoặc loại xương có dốc hết thịt rẻ như bèo.
mua về cả nhà ngồi làm bữa sủi cảo. Bởi vậy họ đặc biệt mẫn cảm đối với mùi thịt hầm cách thủy. Mọi người ai cũng có gai ở trong lòng. Một kẻ bán sức kéo than bán, một tháng có thể kiếm được mấy hào, làm sao có đủ tiền để thịt hầm cách thủy, hơn nữa lại còn đến nửa đêm mới hầm. Hàng xóm láng giềng nghe nói tên bán than đá hay quẵng chó hoang, nên võ đoán món hầm cách thủy đó được chế biến từ thịt chó. Sợ họ bắt gặp đòi chia phần, nên bọn họ lén nút như vậy. Toàn bộ cả xóm làng quen thuộc vẫn canh cánh nghi vấn trong lòng. Nhưng mãi cho đến khi công an viên đến nhà tên bán than đá thu hồi tang vật thuốc viện sống, thì có mấy người hàng xóm tọc mạch mới nhảy ra tố giác. Công an cảm thấy sự việc này kỳ quặc, bèn về thẩm vấn cặp vợ chồng bán than. Vừa thẩm vấn, cả hai đã khai báo toàn bộ. Thì ra trước giải phóng, đôi vợ chồng này đã ăn thịt người. Khi ấy công việc bán than đá bẩn lại nặng nhọc, có thể khiến người ta lao lực đến thổ huyết. Kéo xe than, quấy mạch nha, xay đậu hũ, được gọi chung là tam đại khổ. Trong đó kéo xe than đi bán chiếm vị trí đầu tiên. Chỉ cần có công việc lao động chân tay khác, chẳng ai lại chọn cái nghề này cả. Bởi không những phải kéo xe đi bán than đá, kéo đến chỗ mua, còn phải cõng từng giỏ than một xếp gọn gàng vào tận nơi chỗ người ta chỉ định. Càng ngày ăn rau húp cháo, trong bụng thì làm gì có chất. Chẳng biết một ngày nào đó tối sầm mặt mũi, đâm đầu ngã sấp mặt xuống đất, coi như cái mạng đã xong. Có một năm xảy ra nạn đói khủng khiếp. Ở vùng nông thôn ngay cả vỏ cây cũng bị người ta gặm sạch sẽ. Muốn bẫy chó hoang cũng không còn con nào mà bẫy. Tên bán than đã đói tới mức vàng cả mắt. Có một hôm, hắn đi ngang qua chuyển từ phòng, cách niêm ngư oa không xa. Cả hai đều nằm trong vùng nghiêm đắc trang. Trước kia có một bài vè, lời nó như thế này: khinh quan tài, nhặt rỉ than, người nghèo thà gánh muối đi bán, kéo bè mang, khiêng vật nặng, thà rằng khiêng hà bá, khiêm đức trang, dạo một vòng, đào đâu cũng có đồ ăn được. Niêm ngư oa, chuyển tử phòng, ổ lưu manh mẹ mìn hại người, bột bắp ngô, cao lương cứng, nuốt không trôi, dùng côn đâm, muốn hút thuốc, có mạt cưa, muốn uống nước, có sông thối. Lời bài vè miêu tả sinh động, đủ để tưởng tượng ra cảnh tượng cùng khổ của cả khu vực niêm ngư oa và chuyển tử phòng. Nhất là khu chuyển tù phòng, khi đó có vài con hẻm nhỏ kín, phòng ốc quá nửa là thấp bé đơn sơ. Riêng cái khu được gọi là ổ lừa đảo, trộm bắt cóc hại người, thì cư dân ở đó đều là dân giang hồ, có rất nhiều kẻ buôn người cũng sống ở đó. Thường ngày bọn chúng đi khắp nơi bắt cóc người mang về đây, trẻ em thì bán cho gánh hát, phụ nữ thì bán vào kỹ viện. Tất cả các vụ mua bán đều giao dịch ở chuyển tử phòng. Khi đi ngang qua khu đó, tên bán than gặp một người phụ nữ nông thôn đang định bán con của mình. Đứa nhỏ này thanh tú khác thường, cũng rất trắng trẻo sạch sẽ. Gặp phải năm mất mùa đói kém đến mức không còn đường mà sống, cô ta mới định bế con vào trong nội thành, bán cho một gánh hát nổi danh học diễn kịch. Như vậy không những có đường sống, có khi sau này có lẽ còn có cơ hội ngoi lên. Người phụ nữ nông thôn đó chưa từng vào nội thành, nghe người ta bảo muốn bán con thì phải đến chuyển tử phòng. Chị ta vừa đi vừa hỏi đường lần mò tới. Khi gần tới nơi, chị ta đói lả người, không có đi được nữa, ngồi tạm ở ven đường nghỉ chân. Tên bán than này nảy sinh ý đồ đen tối. Hắn làm ra vẻ hảo tâm, bảo là thấy đứa bé đáng thương, muốn dẫn nó đi ăn chút gì đó. Chị nông dân cứ tưởng đó là thật, mới để cho hắn dẫn đứa bé đi. Tên bán than dẫn đứa bé đi đến một chỗ vắng vẻ, cô lấy cái cuốc đào than, vung lên thẳng tay hạ gục đứa bé. Sau đó hắn bọc kín thi thể, ném lên chiếc xe xích lô chở than đá, lại còn dùng vụn than để vùi kín mít. Kéo xe về đến nhà, hắn bảo với vợ hắn là mình đã nhặt được một cái xác đứa bé ở giữa đường. Sau đó hắn rửa sạch, cho than trên người đứa bé, chặt đầu và tay chân vứt đi. Nửa đêm nhóm bếp dùng da thịt xương cốt nội tạng làm món hầm cách thủy. Vợ tên bán than đứng cạnh xem, sợ tới mức không còn hồn vía, đói chết cũng không dám ăn thịt người. Nhưng đến khi ngửi thấy mùi thịt, à chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Không ngờ tới là thịt người nó lại thơm như vậy. Đêm hôm đó, hai kẻ này ăn sạch sẽ thịt đứa bé. Cứ tưởng lúc ấy hàng xóm láng giềng đã đi ngủ cả rồi, làm sao mà biết được mùi thịt lại bay xa đến như vậy. Những người còn sống xung quanh, người nào người nấy ngửi thấy mùi, không sót một ai. Nghe người ta kể lại, người phụ nữ nông thôn kia ít kiến thức, khi phát hiện ra con mình bị kẻ khác bắt cóc. Nhưng một phần ở nông thôn đâu biết cái gì, cũng không biết đường mà kêu oan báo án, nhất thời nghĩ quẩn, nhảy cầu biến thành xác trôi sông. Cái gì cũng vậy, đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Kể từ sau khi thực hiện hành động man dợ đó một lần, về sau cứ đến khi đói không chịu được nữa, cặp vợ chồng tên bán thàn lại đi ra ngoài bắt cóc trẻ em, nhưng không dám gây án ở gần mà chỉ hoạt động ở vùng ngoại thành. Chúng ăn thịt người giết nên nghiện thành bệnh. Không phải năm xảy ra nạn đói cũng cảm thấy bứt rứt, không ăn thịt người không được. Chúng dùng chiếc xe xích lô che mắt mọi người để chờ trẻ con về ăn thịt. Những năm vừa qua, chẳng biết cặp đôi này đã ăn thịt bao nhiêu đứa trẻ. Toàn bộ đầu tóc quần áo của chúng được chôn ngay dưới nền phòng. Công an đào lên nền đất là tìm thấy ngay. Những người sống ở khu vực này không ai là không sợ. Không ngờ tới lại khui ra một vụ trọng án nghe rợn cả người đến như vậy. Về sau cặp vợ chồng tên bán than đá đều bị phán tử hình bằng hình thức xử bắn. Âu đó cũng là hình phạt thích đáng dành cho hai kẻ này. Vụ án bị phá vào năm 1953. Tình tiết thực sự trên cơ bản là như vậy. Nhưng cũng giống như mọi chuyện khác, cứ truyền từ người nọ sang người kia là tam sao thất bản. Chưa được vài ngày đã bị thổi phồng lên quá đáng rồi. Đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng bàn tán Quách sư phụ phá được vụ án bom người, nói rằng bên trên chiếc xích lô đó có mấy xác trẻ con, bên trong cái nào cũng chứa đầy thuốc nổ, định phá sập cây cầu lớn trên dòng Hải Hà, nhưng đã bị ông ta bắt tại trận. Sau giải phóng, vốn dĩ đã không còn người nào nhắc đến hai từ thần sông nữa rồi, nhưng chỉ trong một vài ngày, ông ta đã phá liền hai vụ trọng án chạm điện ngầm dưới đáy sông và bom người. Bởi vậy cái biệt hiệu thần sông lại được truyền đi khắp nơi. Quách sư phụ tự biết trong lòng là không hay, bản thân lại sắp phải gặp vận rủi rồi. Về vấn đề tại sao khi ở trên cây cầu Vĩnh Cửu, cái đêm hôm đó, cái xe xích lô lại đột nhiên không sao đẩy nổi, cho tới tận bây giờ cũng không có lời giải thích hợp lý cho chuyện gì đã xảy ra. Đa phần dân chúng đều cùng một cách nhìn nhận, chiếc xe xích lô bị tên bán than lén lút chuyên chở nhiều trẻ con chết oan, đến ngay cả ông trời cũng thấy chướng mắt. Chắc hẳn đã sai quỷ níu xe lại, nhờ thần sông Quách các hữu thay cho người chết oan khuất giải oan báo thù. Nếu không phải như vậy thì tại sao người khác lại không gặp phải những việc như thế này mà cứ khơi khơi dồn hết cả vào ông ta? Mặc dù công an đường thủy rất hiếm tham gia phá án, nhưng công việc phá án và bắt ra mấy vụ án mùa hè năm 1953 hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới Quách sư phụ. Hai trọng án chạm điện đài ngầm dưới sông và bom người bị phá chưa được bao lâu, Quách sư phụ lại cứu được vài người ngã xuống sông Hải Hà. Vài ngày sau, Lão Lương đến nhà nói chuyện với ý định giúp ông ta lĩnh công. Quách sư phụ tự hiểu có một số câu không thể nói ra, đề phòng nói dai thành ra nói dại. Cho nên ngay từ ban đầu Lão Lương hỏi một câu, ông ta mới trả lời một câu. Nhưng về sau Lão Lương nêu ra một câu hỏi khiến ông ta không sao trốn tránh được. Ông này hỏi một câu vì sao dân chúng lại luôn tặng biệt hiệu cho đội trưởng đội tuần sông là thần sông. Quách sư phụ không còn cách nào chối, đành phải trả lời. Những năm về trước, những vị sư phụ của đội tuần sông sẽ xem thuốc lá để xác định có chết oan hay không. Mỗi khi vớt được xác chết trôi, trước tiên họ sẽ đến bên bờ sông châm một điếu thuốc. Không cần xem tử thi, chỉ cần nhìn vào điếu thuốc đó cháy như thế nào là có thể biết được có oan tình gì hay không. Nguyên nhân nạn nhân chết là do đột tử hay là chết oan, toàn bộ có thể biết được khi nhìn vào khói thuốc và tàn thuốc. Phương pháp xem thuốc lá rất thần bí, năm xưa đã không có mấy người biết xem, đến giờ thì chẳng còn ai biết nữa rồi. Trước kia vị sư phụ già trong đội tuần sông còn biết cả gọi hồn. Ví dụ như có người ngã xuống sông chết đuối nhưng tử thi vẫn không nổi lên, đội vớt xác lặn xuống tìm kiếm cũng không có thấy đâu. Đến nước đó phải tìm đến người nhà nạn nhân, nhờ họ cung cấp cho nạn nhân tên là gì, ngày sinh tháng đẻ ra sao, cầm tinh con gì, rồi ghi hết toàn bộ thông tin trên một tờ giấy vàng. Sau đó mời sư phụ đội vớt xác tới gọi hồn cầu siêu. Vừa gọi hồn vừa phải hóa vàng mã. Nghe nói khi thấy hô hoán, tử thi chìm dưới đáy sông sẽ từ trồi lên mặt nước. Những phương thuật lâu đời này được dân chúng tôn sùng hết mức, cho nên thủ lĩnh đội vớt xác thường có danh xưng là thần sông là bởi vậy. Nghe xong Lão Lương lắc đầu nguội nguội. Những cách làm như xem thuốc biết oan trái gọi hồn nơi bờ sông như thế này có lẽ là quá mê tín rồi. Đến giờ anh vẫn còn tin vào những chuyện như thế này sao? Quách sư phụ trả lời: không hẳn là mê tín, phương pháp phá án của xã hội xưa có hạn. Trước kia đội vớt xác quả thật có áp dụng một vài biện pháp kỳ dị để phá án. Dân thường không hiểu ra sao, một đồn năm, năm đồn mười, cuối cùng ai cũng cho rằng biện pháp đó rất là linh. Nếu thật sự không đúng thì phương pháp dân gian mà bao nhiêu thế hệ tích lũy kinh nghiệm từng chút một để sáng tạo ra không có ý nghĩa gì hay sao? Lão Lương nói: chỉ giỏi bao biện, khu vực hạ lưu chín sông có đủ các loại vũng hồ, rãnh mương ngập đầy nước, nhiều không đếm xuể. Đội vớt xác đã vớt xác chết trôi ở khu vực này 200 năm có thừa, nhất định đã truyền lại rất nhiều kinh nghiệm. Lão Quách, anh thử nói cho tôi nghe xem, việc xem thuốc biết oan hồn rốt cuộc là như thế nào? Hút một điếu thuốc là có thể đoán được oan tình hay sao? Quách sư phụ không muốn nói thật, bèn đưa đẩy: ừ thì tôi cũng chỉ nghe kể lại, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần thực hành. Lão Lương truy vấn không thu được kết quả mới bảo rằng: tôi khuyên anh một câu, bây giờ dù sao chuyển sang xã hội mới rồi, đội vất xác cũng đã đổi tên thành đội công an đường thủy, không còn thích hợp nhắc lại những chuyện ma quỷ mê tín dị đoan nữa. Vốn dĩ định giúp anh báo công, nhưng cách gọi thần sông như thế này có ảnh hưởng rất xấu. Cơ quan công an chúng ta đâu phải là cái bến nước Lương Sơn, muốn phong danh hiệu như thế nào thì được như thế ấy sao? Quách sư phụ cũng tự hiểu không thể mang trên người cái danh hiệu thần sông được, cứ nhắc đến là gặp vận không may. Người thường không thể gánh nổi cách xưng hô như thế này. Ví dụ như lần này chẳng hạn, chẳng phải thượng cấp chỉ cần nói một câu là xóa sạch công lao phá án của ông ta hay sao? Nhưng điều này cũng không có gì là đáng sợ. Đáng sợ nhất là có kẻ gở mồm, hễ cứ nhắc đến danh hiệu đó là ông ta lại cực kỳ dễ gặp phải những điều bình thường.